Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Narrow Corridor States, Societies and the Fate of Liberty là một cuốn sách phi hư cấu của Daron Acemoglu và James A. Robinson thuộc lĩnh vực khoa học chính trị, kinh tế phát triển và lịch sử thể chế. Cuốn sách tìm cách trả lời câu hỏi vì sao tự do chính trị và xã hội chỉ xuất hiện bền vững ở một số nơi trong khi ở nhiều nơi khác. Con người rơi vào hai cực đối lập là hỗn loạn hoặc chuyên chế. Trọng tâm của tác phẩm là lập luận rằng tự do không phải trạng thái tự nhiên mà là kết quả của cuộc giằng co liên tục giữa nhà nước và xã hội. Nếu nhà nước quá yếu, nó không bảo vệ được người dân. Nếu nhà nước quá mạnh, nó có thể trở thành công cụ đàn áp. Từ đó, sách xây dựng khung khái niệm hành lang hẹp để giải thích điều kiện giúp tự do hình thành và duy trì. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do chỉ xuất hiện khi nhà nước và xã hội giữ được thế cân bằng mong manh. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là tự do không tự nhiên mà còn và càng không phải kết quả tất yếu của tăng trưởng hay hiện đại hóa. Theo Acemoglu và Robinson, con đường dẫn tới tự do nằm trong một trạng thái cân bằng khó đạt giữa quyền lực nhà nước và năng lực kiểm soát của xã hội. Nhà nước cần đủ mạnh để bảo vệ an ninh, thực thi luật pháp và ngăn bạo lực. Nhưng nếu không bị ràng buộc, sức mạnh đó rất dễ biến thành áp bức. Ngược lại, một xã hội quá phân mảnh hoặc nhà nước quá yếu sẽ không tạo ra được trật tự và quyền được bảo vệ. Điểm mạnh của khung phân tích này là nó tránh được cách nhìn đơn giản hóa rằng chỉ cần ít nhà nước hơn là sẽ có nhiều tự do hơn. Tác giả cho rằng tự do bền vững đòi hỏi cả năng lực quản trị lẫn sự giám sát từ bên dưới. Vì vậy, thay vì xem tự do như đích đến cố định, sách mô tả nó như một quá trình phải được bảo vệ liên tục. Thứ hai, hai cực nguy hiểm của lịch sử là Leviathan chuyên chế và Leviathan vắng mặt. Cuốn sách tổ chức lập luận quanh hai rủi ro đối lập. Một bên là Leviathan chuyên chế, tức nhà nước mạnh đến mức lấn át xã hội và bóp nghẹt quyền tự do. Bên kia là Leviathan vắng mặt, tức nhà nước quá yếu, không đủ năng lực ngăn bạo lực, thực thi quy tắc hay bảo vệ quyền lợi cơ bản của công dân. Cả hai cực này đều dẫn tới mất tự do, nhưng theo những cách khác nhau. Nếu chỉ nhìn chuyên chế, người ta dễ bỏ qua hậu quả của vô chính phủ, nơi quyền lực bị chiếm giữ bởi các nhóm vũ trang, bè phái hay thế lực địa phương. Nếu chỉ nhìn hỗn loạn, người ta lại dễ biện minh cho tập quyền cực đoan. Tác giả nhấn mạnh rằng lịch sử phần lớn diễn ra giữa hai thất bại đó, chứ không phải trên một đường thẳng tiến tới dân chủ. Cách chia đôi này làm cho cuốn sách có sức giải thích rộng, vì nó cho thấy vấn đề không chỉ là có nhà nước hay không, mà là nhà nước mạnh theo kiểu nào và bị ai kiểm soát. Thứ ba, hành lang hẹp là nơi nhà nước mạnh, nhưng bị xã hội trói buộc bằng các cơ chế giám sát. Khái niệm hành lang hẹp là đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách. Tác giả dùng nó để chỉ giai đoạn hoặc không gian lịch sử mà ở đó nhà nước đủ năng lực để quản trị, nhưng xã hội cũng đủ mạnh để kiềm chế sự lạm quyền. Đây không phải là một điểm cân bằng tĩnh, mà là kết quả của tranh chấp liên tục. Khi xã hội tổ chức tốt hơn, nó buộc nhà nước phải minh bạch và có trách nhiệm. Khi nhà nước cải thiện năng lực, nó lại có thể hỗ trợ xã hội bằng luật pháp, dịch vụ công và an ninh. Hai phía nâng đỡ lẫn nhau, nhưng cũng luôn có nguy cơ một phía áp đảo phía kia. Vì thế hành lang chỉ hẹp, không phải vì con đường tới tự do đơn giản, mà vì nó đòi hỏi điều kiện thể chế và lịch sử rất đặc thù. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không xem kiểm soát quyền lực như thứ có thể áp từ trên xuống. Các cơ chế kiềm chế chỉ vận hành tốt khi có nền tảng xã hội thực sự, chứ không chỉ là bản thiết kế thể chế trên giấy. Thứ tư, lịch sử được dùng như một phòng thí nghiệm để chứng minh vì sao thể chế và xã hội cùng quyết định tự do. Một đặc điểm quan trọng của cuốn sách là phạm vi lịch sử rất rộng. Tác giả không chỉ bàn lý thuyết, mà liên tục đưa ra các trường hợp từ Uruk cổ đại, câu chuyện Gilgamesh, đến nước Mỹ thời cách mạng, Trung Quốc hiện đại, Argentina và nhiều bối cảnh khác. Mục đích của họ là cho thấy cùng một vấn đề có thể lặp lại trong những hình thái rất khác nhau khi quyền lực tập trung quá mức, xã hội bị đè nén. Còn khi trật tự thể chế quá yếu, quyền con người cũng không được bảo đảm. Việc dùng lịch sử giúp lập luận của sách vượt ra khỏi tranh luận ý thức hệ đơn thuần. Nó cho thấy tự do không phải là một phát minh của riêng phương Tây, cũng không phải là kết quả tất yếu của văn minh. Thay vào đó, tự do cần được gây dựng qua những cuộc thương lượng, xung đột và nhượng bộ kéo dài. Cách viết này khiến sách vừa có tính học thuật, vừa có tính so sánh, vì người đọc được mời nhìn các nền văn minh như những thí nghiệm khác nhau về năng lực, tổ chức quyền lực. Cuối cùng, thông điệp thực tiễn của cuốn sách là cải cách chính trị phải dựa vào xã hội địa phương, không thể sao chép máy móc bên cạnh giá trị lý thuyết. Cuốn sách còn có thông điệp rất thực dụng đối với cải cách thể chế và xây dựng nhà nước. Tác giả cho rằng những mô hình kiểm soát quyền lực, dân chủ hay pháp quyền không thể chỉ được đưa vào từ bên ngoài rồi kỳ vọng tự vận hành. Nếu không có nền tảng xã hội phù hợp, các thiết kế thể chế dễ trở thành hình thức. Vì vậy, cải cách bền vững phải dựa trên sự tham gia của công dân, các nhóm xã hội và những cơ chế trách nhiệm được nuôi dưỡng từ trong chính bối cảnh đó. Điều này làm cho sách đặc biệt hữu ích với người quan tâm tới phát triển quốc gia, chuyển đổi dân chủ và quản trị công. Nó cũng giải thích vì sao một số nước có thể xây dựng nhà nước hiệu quả mà không rơi vào độc đoán, trong khi những nơi khác lại thất bại dù có bản hiến pháp hay bộ máy tương tự. Điểm đáng chú ý là tác phẩm không đưa ra công thức dễ áp dụng mà nhấn mạnh rằng hành trình vào hành lang hẹp luôn phụ thuộc vào lịch sử, năng lực xã hội và tương quan quyền lực cụ thể của từng nước. Kết luận, The Narrow Corridor phù hợp nhất với những ai quan tâm tới chính trị học, kinh tế thể chế, lịch sử thế giới và các vấn đề quản trị hiện đại. Người đọc sẽ tìm thấy ở đây một khung tư duy rất hữu ích để hiểu vì sao nhiều nỗ lực xây dựng dân chủ, cải cách nhà nước hay thúc đẩy pháp quyền lại không đạt kết quả như mong muốn. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nó giúp người đọc nhìn tự do như một thành tựu mong manh, cần cả sức mạnh của nhà nước lẫn năng lực tự tổ chức của xã hội để duy trì. So với nhiều sách chính trị chỉ tập trung vào dân chủ, quyền lực hay tăng trưởng riêng lẻ, cuốn này nổi bật ở chỗ nối chúng lại thành một mô hình thống nhất và có chiều sâu lịch sử. Nó không chỉ giải thích điều gì làm cho các quốc gia thành công, mà còn chỉ ra vì sao tự do có thể thoái lui ngay cả khi một nước đã từng tiến bộ. Với cách tiếp cận rộng, giàu ví dụ và có tính khái quát cao, đây là cuốn sách đặc biệt đáng đọc cho những ai muốn hiểu bản chất của quyền lực và điều kiện để một xã hội vừa có trật tự, vừa có tự do. Nếu bạn muốn ủng hộ Darren Acemoglu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!